Vũ Thần, chương 1082, giao tiếp với chủ phách, góc truyện audio.com, Hạ Nhất Minh đem những nghi hoặc trong lòng nói thẳng ra luôn, Ngao Mẫn Hành Nguyên cũng không để ý đến, hoặc là giải thích không rõ ràng. Dù sao đây cũng mà những bí mật bất truyền của ngũ hành môn, hắn dựa theo ước định đem phương pháp tu luyện lĩnh vực của thần khí ngũ hành hoàn nói cho Hạ Nhất Minh biết cũng là được rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó Ngao Mẫn Hành lại phát hiện những vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra khá là cổ quái, nhưng lại mơ hồ có một ít vấn đề khiến cho hắn không chỉ ra được phương hướng giải quyết. Phát hiện này đã khiến cho hắn giật mình, hắn tu luyện công pháp ngũ hành hoàn cũng phải ngàn năm, tuy nói học là không bao giờ hết, vô luận tu luyện tới cảnh giới cao đến đâu thì cũng không dám nói mình thông hiểu toàn bộ. Nhưng lúc này, khi phải đối mặt với những vấn đề do Hạ Nhất Minh đưa ra, trong lòng Ngao Mẫn Hành cũng phải tự hỏi, có rất nhiều sự việc ngày thường hắn cũng cảm thấy hoang mang, thậm chí còn có những vấn đề còn chưa từng tiếp xúc qua lần nào. Ngao Mẫn Hành năm nay mới khoảng 30 tuổi, cho dù là hắn tu luyện từ trong bụng mẹ đi ra cũng không thể đạt tới trình độ này. Bất quá, bởi vì những vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra quá mức thâm ảo và cổ quái, cho nên trong lúc bất chi bất giác thái độ của Ngao Mẫn Hành đã thay đổi. Từ từ hắn cũng không thái độ truyền thụ công pháp để nói chuyện với Hạ Nhất Minh nữa, mà dẫn coi Hạ Nhất Minh ngang hàng với mình, rồi cùng thảo luận một ít nan đề. Hai người cứ ngồi ở bên ngoài suốt 3 ngày 3 đêm, trong thời gian này cả hai người đã có rất nhiều thu hoạch. Nhưng đối với nhiều vấn đề lại sinh ra nghi vấn, chỉ là muốn làm rõ những nan đề đó thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được. 3 ngày sau, Ngao Mẫn Hành thở dài mãi không thôi, ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh rất phức tạp nói. Hạ huynh, ngươi là người được trời sinh để tu luyện ngũ hành công pháp. Nếu ngươi sinh ra trong ngũ hành môn chúng ta như vậy chức vị tông chủ ngày sau chắc chắn sẽ rơi vào tay. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói. Ngao huynh nói đùa, tiểu đệ xuất thân từ Tây Bắc Thiên Trì, đây là điều tuyệt đối không thể sửa được. Ngao Mẫn Hành có vẻ nuối tiếc nói. Lão phu hiểu, cũng chỉ là chút cảm khái mà thôi. Hắn trầm ngâm một chút nói. Hạ huynh, ngũ hành hoàn ở trong tay ngươi trở thành thần khí, đối với ngươi nó rất tán thành. Chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp này tu luyện thì nửa năm sau khẳng định có thể ngưng tụ được thần khí lĩnh vực. Hạ Nhất Minh nhướng mày nói. Đa tạ lời chúc của Ngao huynh, Ngao Mẫn Hành mỉm cười nói. Lão phu chờ ở Nam Cương để nhìn ngươi đánh bại Ngả Đức Văn, tranh thủ vận khí ngàn năm tiếp theo cho phương Đông chúng ta. Hắn đứng dậy không chút do dự lui lại vào thạch thất rồi nhanh chóng đóng cánh cửa đá. Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát rồi yên lặng quay về phòng mình, trong lòng hắn không có chút nào tiếc nuối, mà tâm tình hoàn toàn suy nghĩ về những vấn đề thảo luận trong 3 ngày qua. Tu vi võ đạo của hắn mặc dù mạnh, nhưng muốn so sánh tri thức về ngũ hành chi lực với Ngao Mẫn Hành thì còn chưa thể. Bất quá, những vấn đề hắn đưa ra trên cơ bản đều được lấy từ trong nội dung của quyển thần đạo chi thư mà thần Long đưa cho. Hạ Nhất Minh sau khi đem nội dung bên trong chia nhỏ ra, dựa theo lúc mình tu luyện để chia ra mấy vấn đề. Thần Long từng nói qua thần đạo chi thư này là do ngũ hành lão tổ ngày trước khi về già đã đem toàn bộ những tâm. Góc truyện audio.com, đắc trong tu luyện ghi lại, với tu vi chân thần cảnh của vị lão nhân kia thì giải thích một số vấn đề hơn xa so với Ngao Mẫn Hành. Cho dù là Hạ Nhất Minh giấu đầu lòi đua lộ ra một ít vấn đề thì cũng đủ khiến cho Ngao Mẫn Hành phải lâm vào cảnh tự hỏi rất lâu. Ngao Mẫn Hành hiển nhiên không biết chuyện Thần Long đưa thần đạo chi thư cho Hạ Nhất Minh, hắn còn tưởng rằng đây là những vấn đề trong lúc Hạ Nhất Minh tu luyện tự hiểu được. Sở dĩ tạo thành hiểu nhầm này cũng là bởi vì những vấn đề Hạ Nhất Minh đưa ra rất đa dạng, cổ quái, không hề có chút hệ thống nào. Giống như một thanh niên lỗ mãng khi ra trận thì xông loạn vào quân địch nhưng vẫn bình an vô sự, những vấn đề này không hề liên hệ nhiều với nhau, vì vậy mới khiến cho Ngao Mẫn Hành hiểu lầm là Hạ Nhất Minh tự mình ngẫm ra. Bất quá, hiểu này làm cho Ngao Mẫn Hành đối với thiên phú và vận khí của Hạ Nhất Minh sinh ra đố kỵ, hắn hận không thể rơi vào bản thân. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhất Minh lập tức dứt bỏ mấy nan đề đang suy nghĩ, hắn bắt đầu tham khảo phương pháp tu luyện mà mình mới được học. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu, cho nên mới nhanh chóng hy vọng thực lực của bản thân có thể tăng lên. Mặc dù hắn cũng không biết loại cảm giác nguy cơ này từ đâu mà đến, nhưng là thần đạo cường giả thì hắn hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình. Mỗi một kiện thần khí đều tự có bổn nguyên lực lượng, cho nên nếu muốn sử dụng thần khí lĩnh vực thì có những phương pháp tu luyện khác nhau. Hạ Nhất Minh từ Ngao Mẫn Hành học được chính là phương pháp tu luyện thần khí lĩnh vực của ngũ hành hoàn. Nhưng hắn biết ngũ hành hợp nhất mặc dù có được uy lực cường đại, nhưng nguyên nhân vì quá cường đại cho nên dưới tình huống tu vi người sử dụng còn kém thì không thể phát huy ra được uy lực thật sự của nó. Hơn nữa thần khí ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh vừa tấn chức thần khí không được bao lâu, ngay cả thần khí chủ phách cũng yếu ớt. Cho nên dù Hạ Nhất Minh có thể thành công vận dụng được thần khí lĩnh vực thì cũng không thể so sánh được với thanh thần kiếm của Ngả Đức Văn. Hạ Nhất Minh đã từng giao thủ với thanh thần khí của Ngả Đức Văn cho nên cảm thụ được uy lực khổng lồ của nó, trong cảm giác của hắn thì cũng chỉ có 9 đầu hỏa long ở trong Cửu Long Lô mới có thể mạnh hơn một phần. Cho nên sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nhất Minh mới quyết định đồng thời tu luyện hai thần khí lĩnh vực một lúc. Đương nhiên, phương pháp tu luyện này hoàn toàn mới, nếu như không phải hắn đã cùng thảo luận với Ngao Mẫn Hành 3 ngày 3 đêm thì cũng không có khả năng nghĩ ra được phương pháp tu luyện cụ thể. Cổ tay hơi đảo một cái, hai kiện thần khí Cửu Long Lô và Ngũ Hành Hoàn đã xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ thần lực chậm rãi xâm nhập vào trong Cửu Long Lô và Ngũ Hành Hoàn. Lúc này bên trong Cửu Long Lô có tồn tại 18 đầu hỏa long, bất quá 9 đầu tiểu hỏa long thì thực lực kém xa, đối với thần đạo cường giả như Hạ Nhất Minh mà nói thì trò chuyện rất dễ dàng. Nhưng 9 đầu đại hỏa long thì thực lực cường đại, một khi tiếp xúc với thần lực của Hạ Nhất Minh nhất thời ngo ngoe như muốn động. Về phần bên trong ngũ hành hoàn, chủ phách của kiện thần khí này mới hình thành không lâu cho nên nó rất ỷ lại vào Hạ Nhất Minh, dưới sự điều khiển của hắn thì hiệu quả hơn xa 9 đầu đại hỏa long trong Cửu Long Lô. Hạ Nhất Minh không hề giữ lại thần. Góc truyện audio.com, niệm cùng suy nghĩ truyền sang, muốn ngưng xuất được thần khí lĩnh vực thì nhất định phải được sự tán thành và phối hợp của chủ phách kiện thần khí đó. Bởi vì khi vận dụng bình thường cùng với việc sử dụng bổn nguyên lực lượng của nó là rất khác nhau, nếu có một chút do dự thì kết quả cuối cùng chỉ là uổng công. Hạ Nhất Minh cùng với chủ phách của ngũ hành hoàn giao tiếp rất thuận lợi, bởi vì trước khi nó hình thành chủ phách thì được Hạ Nhất Minh luyện trở thành bổn mạng thần binh. Mặc dù sau này đã hình thành chủ phách nhưng quan hệ với hắn không hề bất hòa, xa lánh, ngược lại càng thêm thân mật. Trước khi Hạ Nhất Minh nằm xuống thì thanh thần khí này tuyệt đối thuộc về một mình hắn. Cho dù là với thực lực của thần long có lẽ có thể hủy được kiện thần khí này, nhưng đừng bao giờ mơ tưởng chủ phách sẽ tán thành người khác. Đây là sự khác nhau giữa thần đạo và nhân đạo, thần khí cũng có tôn nghiêm và hồn phách của mình. 9 đầu đại hỏa long ở trong Cửu Long Lô rõ ràng có chút do dự, chúng nó có thể để cho Hạ Nhất Minh sử dụng lực lượng và trợ giúp hắn luyện chế đan dược đã là quá tốt. Nhưng muốn để cho chúng nó mở ra bổn nguyên lực lượng cùng với chủ phách của ngũ hành hoàn ngưng luyện thành thần khí lĩnh vực thì không phải là chuyện đơn giản. Đây là cái khác biệt lớn nhất của thần khí tự đoán tạo thành và kế thừa từ người khác, khi gặp phải vấn đề mấu chốt thì hai loại thần khí này có thái độ kế ết nhau rõ ràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đến tận lúc này Hạ Nhất Minh đã hiểu được vì sao Ngao Mẫn Hành lại nói hắn chỉ cần bình tĩnh là có thể dễ dàng ngưng luyện thành công. Đó là bởi vì Ngao Mẫn Hành tưởng rằng Hạ Nhất Minh ngưng tụ chỉ là lĩnh vực của ngũ hành hoàn, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ được bản thân Hạ Nhất Minh lại có lòng tham như vậy. Vì theo đuổi lực lượng cường đại hơn mà cùng lúc ngưng xuất ra lĩnh vực của hai kiện thần khí. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không chút chán nản, hắn đem từng chút ý niệm của mình truyền vào, đây là phương pháp mà Ngao Mẫn Hành giảng giải. Kiện thần khí ngũ hành hoàn trong tay Ngao Mẫn Hành là kế thừa lại từ trong tay tông chủ đời trước cho nên hắn đối với việc này hiểu rất rõ. Thời gian mới chỉ trôi qua 3 ngày thì 9 đầu đại hỏa long bên trong Cửu Long Lô đã đáp ứng. Sau khi đạt được sự ưng thuận của chủ phách của ngũ hành hoàn và Cửu Long Lô thì Hạ Nhất Minh vô cùng vui mừng. Hắn âm thầm nói, Ngao Mẫn Hành rõ ràng đã nói qua, muốn để cho chủ phách của thần khí tiếp nhận yêu cầu của mình thì phải tốn rất nhiều thời gian để làm cho nó cảm ứng được thiện ý cùng năng lực của bản thân. Trong đoạn thời gian này tuyệt đối không được nản lòng, Ngao Mẫn Hành năm đó từng bước đạt được sự tán thành của chủ phách ngũ hành hoàn đã phải tốn mất nửa năm thời gian. Nhưng mà Hạ Nhất Minh sử dụng thời gian chỉ có 3 ngày đã hoàn thành bước đó. 3 ngày so với nửa năm của Ngao Mẫn Hành thì không thể so sánh được, chênh lệch quá mức. Vui mừng nhìn kiện thần khí Cửu Long Lô ở trong tay, Hạ Nhất Minh biết bản thân đã sớm được sự chấp thuận của Cửu Long Lô, hơn nữa trước khi tấn chức thần đạo đã có quan hệ tốt đẹp với 9 đầu tiểu hỏa long làm nền tảng. Nếu như không có điều kiện này thì 9 đầu đại hỏa long sẽ tuyệt đối không dễ dàng nghe lời. Không ngờ Hạ Nhất Minh lại có thể đồng thời giao tiếp với chủ phách của hai kiện. Gocchuyenaudio.com thần khí, hơn nữa hắn còn muốn đồng thời tu luyện hai loại lĩnh vực của chúng, loại suy nghĩ này mà để cho Ngao Mẫn Hành biết thì thật không biết hắn sẽ đối đãi như thế nào với Hạ Nhất Minh. Bất quá ở trên thế giới này, thiên tài cùng người điên đều không khác nhau là mấy, nếu như không có sức tưởng tượng phóng túng như vậy thì làm sao trên thế giới này có thể san sinh ra những thiên tài khiến cho người khác phải ghen tị chứ? Ở trong mắt người khác Hạ Nhất Minh chính là tồn tại của thiên tài hoặc là kẻ điên. Dưới sự điều khiển của Hạ Nhất Minh, thần lực ở trong hai kiện thần khí luân chuyển liên tục không ngừng, mơ hồ từ trên chúng nó phát ra hai loại hiện tượng bất đồng. Cách chương.